Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 52 với đề tài Bản chất của tội lỗi, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng: Dân là người làm phép báp tem đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Ê-li, ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng: Ấy là dân mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt dân và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng mà dân có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó, Herodia căm dân muốn giết đi, nhưng không thể giết vì cớ Herod sợ dân, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ, cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho. Dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của dân Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu dân Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu dân đến. Người ấy đi chém dân trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ dân nghe tin, đến lấy xác người chôn trong mã. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, qua cái chết của ông Giăng Báp-tít, chúng ta học được gì về bản chất của tội lỗi? Câu hỏi thứ hai, bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, qua cái chết của ông Giăng Báp-tít, chúng ta học được gì về bản chất của tội lỗi? Con người dù ở trong thời đại nào, dù ở tuổi nào, dù ở địa vị nào, cũng đều có khuynh hướng phạm tội, vì đây là bản chất của con người kể từ khi sa ngã. Hằng ngày trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình luôn có những thông tin về biết bao điều vi phạm của con người tại đất nước ta cũng như trên thế giới. Cho dù không ai tự nhận mình đang bị tội lỗi chi phối, sai khiến, thì tội lỗi cũng vẫn đang làm chủ thế gian này. Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 29 ghi lại câu chuyện ông Giăng Báp-tít bị giết chúng ta đã học trong 3 tuần qua. Câu chuyện này cho thấy bản chất của tội lỗi thật đáng sợ. Quyền lực của nó chẳng những chi phối vua Herod ngày trước, nhưng cũng tiếp tục hoành hành trên thế giới ngày nay nói chung và chính mỗi chúng ta nói riêng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bản chất của tội lỗi qua câu chuyện nói trên. Thứ nhất, tội lỗi làm cho con người bất an. Vua Herod đầy quyền lực, giàu sang nhưng lại chiếm đoạt vợ của em mình. Khi làm điều sai trái đó, Herod và cả bà Herodia cứ bị ám ảnh trong đầu về việc làm sai trật vô lương của mình. Lòng lo sợ đã khiến vua bắt giam ông Giăng Báp-tít là người đã tố cáo việc làm tội lỗi của ông. Cho dù sau khi ông Giăng Báp-tít bị giết rồi, vua vẫn ăn không ngon, ngủ không yên. Sự bất an cứ đeo bám vua mỗi ngày, bằng chứng là khi nghe về những hoạt động của Chúa Giê-xu, dân chúng nghĩ rằng Chúa Giê-xu là tiên tri Ê-li hoặc một tiên tri nào khác thời xưa. Nhưng Herod lại quả quyết rằng ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại. Ông Giăng đã chết, nhưng sự cáo trách của ông về tội lỗi thì không chết và cứ ám ảnh vua, khiến vua luôn sống trong nỗi bất an ngày đêm. Con người dễ dàng phạm tội, nhưng sau khi phạm tội lại tiếp tục sống trong nỗi lo. Chúng ta thấy những vụ án giết người, dù kẻ sát nhân có phi tang dấu vết và trốn chạy đến đâu đi nữa, thì sau đó vẫn bị bắt và đền tội. Một trong những lý do mà kẻ sát nhân bị sa lưới là vì nỗi bất an khiến cho họ bộc lộ nhiều sơ hở nên dễ bị cơ quan điều tra phát hiện. Tội lỗi chỉ đem lại cho chúng ta sự bất an. Thứ hai, tội sinh ra tội. Vua Herod bỏ vợ, lấy em dâu mình làm vợ đã là một việc hết sức sai trái. Vậy mà khi đã phạm tội rồi, chúng ta thấy cuộc sống của ông cứ tiếp tục đi vào con đường tội lỗi càng hơn. Là vua, ông có đủ quyền lực để ra lệnh cho những cung phi mỹ nữ phục vụ mình, nhưng ông đã bất chấp luân thường đạo lý, bằng lòng để chính cháu gái của mình ra múa hát khiêu dâm, làm trò vui cho một đám quần thần đang say sưa trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Tội vô lương đã tiếp tục sinh thêm một tội nữa. Chưa hết, vì một lời hứa trong lúc bốc đồng, vua đã sa vào tội lỗi tột cùng là tội giết người. Khi đã phạm tội, thì chính tội lỗi có khuynh hướng dẫn con người đi đến chỗ phạm tội nhiều hơn. Tội lỗi cứ gia tăng và tội nhân thì càng ngày càng mù quáng, bước xuống từng nấc thang của hố sâu tội lỗi. Sách Cổ Học Tinh Hoa có kể lại câu chuyện một người kia mặc chiếc quần trắng, mang đôi giày trắng, đi vào một khu chợ lầy lội. Ban đầu ông đi rón rén hết sức cẩn thận, nhưng khi đã lỡ trượt chân làm cho đôi giày và chiếc quần trắng lấm ít bùn sình, ông ta không cần phải gìn giữ nữa, cứ bước đi không e dè, mặc cho bùn sình văng lên bê bết cả quần áo. Tội lỗi sinh ra tội lỗi. Một người phạm tội mà không chịu ăn năn thì cuộc sống sẽ tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội. Thứ ba, tội lỗi có khuynh hướng lôi kéo thêm người khác phạm tội. Bà Herodia đã ăn ở với chồng và đã có con, nhưng lại bỏ chồng mình đi lấy anh chồng. Dù với lý do gì đi nữa, thì đây cũng là một hành động tội lỗi. Khi đã trở thành hoàng hậu, bà lại tiếp tục lôi kéo con gái mình đi vào con đường tội lỗi. Bà đã cho đứa con gái của mình ra múa hát khiêu gợi trước mặt vua quan trong bữa tiệc rượu, là một việc làm vô đạo đức. Vì vào thời đó, chỉ có những cô gái mãi dâm mới thực hiện những vũ điệu dâm dật như vậy trước mặt đàn ông mà thôi. Chẳng những vậy, bà lại tiếp tục đưa con gái mình đến chỗ phạm tội đồng lõa giết người bằng cách lợi dụng khi vua quá say mê, phát biểu một lời hứa ban thưởng quá trớn. Bà đã xui con mình xin cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm. Bản chất của tội lỗi thật ghê gớm, ít khi người ta phạm tội một mình, nhưng luôn có khuynh hướng lôi kéo thêm nhiều người khác cùng phạm tội. Thứ tư, tội lỗi làm cho con người mất nhân tính. Vua Herod đã dám chà đạp luật pháp, bất chấp dư luận, bỏ vợ để lấy em dâu, sau đó còn tiếp tục làm một việc hết sức vô lương là cùng với bá quan văn võ thưởng thức một vũ điệu quay cuồng khiêu gợi từ chính cháu gái của vua. Chẳng những vua không áy náy về việc này, nhưng lại còn hào hứng khen thưởng nữa. Tội lỗi làm cho con người mất hết lương tri. Khi ông lấy bà Herodia, ông Giăng Báp-tít đã can đảm can ngăn. Mặc dù biết lời khuyên của ông Giăng là đúng, nhưng vua lại không nghe theo, cứ chiếm đoạt vợ của em và còn bắt Giăng bỏ tù để bịt miệng nữa. Vua kính nể Giăng, biết ông là người thánh thiện và thích nghe Giăng thuyết giảng, nhưng ông vẫn muốn làm theo ý mình. Chính tội lỗi đã khiến vua Herod không thể làm điều tốt mình biết, nhưng lại nhu nhược làm theo điều ông biết là xấu, là sai trật. Tội lỗi làm cho con người đánh mất chính mình. Khi đọc phần cuối của câu chuyện này, chúng ta hết sức ghê sợ cho một người đàn bà Herodia và một thiếu nữ, con gái của bà. Thông thường, ít có phụ nữ nào thấy máu mà không sợ, lại chẳng có người phụ nữ nào thấy một chiếc đầu lâu mà chẳng hét rung lên, có khi bất tỉnh luôn. Đằng này cô gái dám bưng chiếc mâm đựng đầu của ông Giăng Báp-tít đem về cho mẹ. Tội lỗi đã làm cho hai mẹ con đánh mất hết tính người. Bản chất của tội lỗi thật ghê rợn. Câu hỏi thứ hai, bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Kể từ khi con người sa ngã, tội lỗi cứ gia tăng, người này có khuynh hướng lôi kéo thêm người khác phạm tội, tội sinh ra tội. Con người sống với nhau không còn lòng nhân đạo, thiếu mất tình yêu thương. Căn bệnh tội lỗi vô phương cứu chữa đã chi phối con người trên đất. Hậu quả của tội lỗi đưa con người đến sự chết, chết thể xác lẫn linh hồn. Ai nấy đang sống trong cảnh bất an. Bản chất của tội lỗi thật đáng sợ, không ai có thể chống chọi lại bằng sức của mình. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người, gánh thế tội lỗi của nhân loại trên vai Ngài và chịu hình phạt thế cho tội lỗi của chúng ta. Chỉ khi chúng ta tin nhận Ngài, thì gánh nặng tội lỗi của chúng ta được cất đi, sự bình an của Chúa bao trùm, tình thương của Chúa dẫn dắt để chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do trong Chúa. Khi chúng ta sống đời sống mới bằng bản chất của Chúa thì tội lỗi sẽ không còn thống trị trên chúng ta. Thư Roma chương 6 từ câu 12 đến câu 14 nhắc nhở mỗi con dân Chúa. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Bài học này nhắc chúng ta nhìn lại xem mình đang chiều theo tư dục bị tội lỗi cai trị hay đang sống đắc thắng dưới ân điển của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 14 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 53 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được sang con sông Tây ơi hôm nay gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay người khen Giêsu chuối tay thành đây. Jesus, Chúa.